Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Trân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày mùng 3 tháng 11 năm 2011 gồm có Tin Tôn Giáo và bài thời sự nói về tình trạng các tín hữu Kitô Iraq một năm sau cuộc thảm sát tại nhà thờ chính tòa Công giáo Syria tại Baghdad. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, định mệnh con người là Thiên Chúa. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin trưa ngày mùng 1 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, lễ chư thánh và lễ các đẳng linh hồn nhắc nhở chúng ta rằng, sự thánh thiện là định mệnh của con người và định mệnh của con người chính là Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, ngày lễ trọng kính các thánh là một cơ hội thuận tiện để, từ những thực tại trần thế vốn bị ghi dấu bởi thời gian, chúng ta đưa mắt nhìn lên chiều kích của Thiên Chúa, chiều kích của vĩnh cửu và sự thánh thiện. Phụng vụ ngày hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, thánh thiện là ơn gọi nguyên thủy của mọi tín hữu Kitô. Bởi lẽ, Chúa Kitô đấng làm một với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, đã yêu thương giáo hội như hiền thê của mình và đã thí mạng vì giáo hội để thánh hóa giáo hội. Chính vì thế mà mọi thành phần dân Chúa được mời gọi nên thánh như Thánh Phaolô đã nói. Ý muốn Thiên Chúa là anh chị em phải nên thánh. Như vậy, chúng ta được mời gọi nhìn về giáo hội, không phải dưới khía cạnh trần thế và nhân loại, vốn yếu đuối, mà như Chúa Kitô đã muốn. Nghĩa là như sự thông hiệp các thánh. Trong kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng giáo hội là thánh thiện, là thân thể Chúa Kitô, một khí cụ để tham dự vào các mầu nhiệm thánh, mà trước hết là thánh thể và thánh gia mà chúng ta được trao phó để được che chở trong ngày chịu phép rửa. Theo Đức Thánh Cha, cộng đồng vô số các thánh là những người xuyên qua những cách sống khác nhau, đã chứng tỏ có nhiều con đường nên thánh. Nhưng tất cả các vị thánh đều được liên kết bằng một mẫu số chung là đi theo Chúa Kitô và gắn bó với Ngài, đấng là cùng đích của cuộc sống con người. Tất cả mọi bậc sống, nhờ ơn Chúa và do sự cam kết và kiên trì của mỗi người, đều là một con đường nên thánh. Về ý nghĩa của ngày lễ các đẳng linh hồn, Đức Thánh Cha nói rằng, ngày lễ này giúp chúng ta nhớ đến những người thân đã lìa bỏ chúng ta, và tất cả những linh hồn đang trên đường tiến đến sự sống sung mãn. Đức Thánh Cha nói rằng, ngay từ khởi đầu, vì nhận biết có sự thông hiệp của toàn nhiệm thể Chúa Kitô, giáo hội đã tưởng nhớ người quá cố và cầu nguyện cho họ. Đức Thánh Cha nói, lời cầu nguyện của chúng ta cho người chết không những hữu ích mà còn cần thiết, bởi vì không những trợ giúp người chết mà còn làm cho sự bầu cử của họ nên hữu hiệu. Ngay cả việc đi viếng nghĩa trang, vì nói lên mối dây thân ái với những người đã yêu thương chúng ta trong cuộc sống này, cũng nhắc chúng ta rằng tất cả chúng ta đều tiến về một cuộc sống khác sau cái chết. Vì quyến luyến với cuộc sống trần thế mà chúng ta than khóc, nhưng những giọt nước mắt không thể xóa nhòa sự chắc chắn về phục sinh, niềm hy vọng đạt được hạnh phúc vĩnh cửu, là giây phút thỏa mãn tột cùng. Trong đó, sự toàn diện bao phủ chúng ta, và chúng ta ôm lấy sự toàn diện. Đối tượng của niềm hy vọng chúng ta chính là vui mừng trong sự hiện diện của Chúa trong vĩnh cửu. Tin Vatican. Tôn giáo là một phần của sự giáo dục toàn diện trẻ em. Đức Thánh Cha đã nhắc lại điều này trong cuộc tiếp kiến dành cho tân đại sứ Brazil bên cạnh tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư hôm thứ Hai, 31 tháng 10 vừa qua. Trong bài diễn văn chào mừng ông Almir Franco de Sabuda, tân đại sứ Brazil bên cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha nói rằng một cuộc giáo dục toàn diện trẻ em và giới trẻ cần phải bao gồm việc giảng dạy tôn giáo phù hợp với nguyện vọng của cha mẹ chúng. Theo Đức Thánh Cha, việc dạy giáo lý trong các trường công lập không có nghĩa là nhà nước chấp nhận hay áp đặt giáo lý của một tôn giáo nào, mà là nhìn nhận tôn giáo như một giá trị cần thiết cho sự huấn luyện toàn diện con người. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, năm 2008, Tòa Thánh và Brazil đã ký một thỏa hiệp cho phép giảng dạy giáo lý trong các trường công lập. Mục đích của thỏa hiệp này không phải là để dành cho đạo Công giáo một đặc ân, mà là để đáp ứng với quyền của cha mẹ được chọn lựa cách giáo dục cho con cái mình, cũng như bảo đảm cho Brazil có được một thế hệ công dân mới được huấn luyện về ý thức luân lý và đạo đức. Theo Đức Thánh Cha, thay vì giáo lý Công giáo, chỉ dạy cho học sinh một môn xã hội học tổng quát về tôn giáo thôi chưa đủ, bởi vì không có một tôn giáo nào là tổng quát, không có giáo lý. Đức Thánh Cha nói với ông Tân Đại sứ Brazil bên cạnh Tòa Thánh rằng, các lớp giáo lý Công giáo trong các trường công lập không hề vi phạm nguyên tắc tách biệt giữa giáo hội và nhà nước, bởi vì một nhà nước thế tục lành mạnh không xem tôn giáo chỉ như một tình cảm cá nhân có thể giảng lược vào chốn riêng tư, mà như một thực tại trong đời sống của các công dân và xã hội. Đức Thánh Cha cũng nhân cuộc tiếp kiến dành cho ông Barbuda để cảm ơn chính phủ Brazil vì đã đăng cai tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2013 tại thành phố Rio de Janeiro. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Tòa Thánh đề cao gương hy sinh của một nữ tu Tây Ban Nha qua đời vì bệnh lao hồi đầu thế kỷ 20. Trong thánh lễ tôn phong chân phước cho nữ tu Maria Catalina Irigoyen Echegaray hôm 29 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, nói rằng vị nữ tu qua đời vì bệnh lao này là một mẫu gương về lòng quảng đại cần thiết cho thế giới ngày nay. Nữ tu Catalina thuộc dòng tôi tớ Đức Maria, sinh năm 1848 và qua đời năm 1918 sau một cuộc đời hiến thân phục vụ các bệnh nhân tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Trong bài giảng thánh lễ tôn phong chân phước cho nữ tu Catalina được cử hành trong nhà thờ chính tòa Almudena ở thủ đô Madrid, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phong Thánh nói rằng nữ tu đã nhìn thấy trong các bệnh nhân và những người thiếu thốn gương mặt của Chúa Kitô đau khổ. Và nữ tu đã được mọi người yêu mến vì có cuộc sống cắm rễ sâu trong niềm tin vào Chúa Kitô. Ôn lại cuộc đời của nữ tu Catalina, Đức Hồng Y Amato nói rằng, Tân Chân Phước đã từ bỏ mọi của cải của gia đình và những quyền lợi của địa vị xã hội để hiến thân phục vụ những người đau khổ. Nhờ vậy mà đã được Chúa ban cho những ơn đặc biệt, như có được sức mạnh thể lý và khả năng để làm việc, hợp tác và vâng lời. Phát biểu trong thánh lễ đồng tế với Đức Hồng Y Antonio Varela, Tổng giám mục Madrid, và Đức Hồng Y Antonio Canizares Llovera, người Tây Ban Nha, Bộ trưởng Bộ Phụng tử và Bí tích, Đức Hồng Y Amato nói rằng, hơn bao giờ hết, ngày nay chúng ta cần có gương trung thành với tin mừng của chân phước Catalina. Tin Manila, Phi Luật Tân. Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân tái khẳng định lập trường của mình đối với việc quảng bá các phương tiện ngừa thai nhân tạo và phá thai để kiểm soát dân số. Được biết, Quỹ Dân số của Liên Hiệp Quốc vừa cho công bố bản phúc trình về dân số thế giới năm 2011. Bản phúc trình nhấn mạnh đến tỷ lệ sinh sản cao tại các nước nghèo và kêu gọi phải để cho các phụ nữ được hưởng nhiều hơn sự chăm sóc về y tế sản sinh và có nhiều tự do hơn để quyết định số con trong gia đình. Tù trung, Liên Hiệp Quốc vẫn khuyến khích kiểm soát dân số bằng cách quảng bá các phương tiện ngừa thai nhân tạo và ngay cả các phương thế có tác dụng phá thai. Nhân dịp này, Hội đồng Giám mục tại Phi Luật Tân tái khẳng định lập trường của mình về vấn đề này, nhất là cương quyết chống lại một dự luật hiện đang được Quốc hội nước này thảo luận, nhằm khuyến khích việc sử dụng các phương tiện ngừa thai nhân tạo và các phương thế có tác dụng phá thai. Tin Washington. các nước giám mục Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ tài trợ cho Ủy ban bên vực tự do tôn giáo trên thế giới. Trong một lá thư gửi cho Thượng viện Hoa Kỳ hôm 27 tháng 10 vừa qua, Đức cha Howard Hubbard, giám mục Albany, bang New York, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Thế giới thuộc Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, đã kêu gọi phải tài trợ cho Ủy ban bên vực tự do tôn giáo trên thế giới. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Thế giới của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ khẳng định rằng, ngày nay, sứ mệnh của Ủy ban tự do tôn giáo thế giới còn quan trọng hơn bao giờ hết, bởi vì hiện các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số khác tại Trung Đông và nhiều nơi trên thế giới vẫn tiếp tục bị tấn công. Trong lá thư gửi Thượng viện, Đức cha Hubbard kêu gọi hãy thông qua một dự luật cho phép tiếp tục tài trợ cho Ủy ban tự do tôn giáo, mà ngài gọi là một dụng cụ rất cần thiết để bảo vệ tự do tôn giáo. Theo dự trù, việc tài trợ cho Ủy ban này đã chấm dứt hồi cuối tháng 9 vừa qua, nhưng được triển hạn cho đến giữa tháng 11 tới đây. Được biết Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật cho phép tài trợ cho Ủy ban tự do tôn giáo thế giới thêm 2 năm nữa. Nhưng một thượng nghị sĩ cho biết sẽ bỏ phiếu chống lại dự luật mà không đưa ra lý do. Nếu Thượng viện không thể bỏ phiếu thông qua dự luật, thì Ủy ban tự do tôn giáo thế giới có thể sẽ phải đóng cửa. Trong lá thư gửi Thượng viện, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Thế giới của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Ủy ban trong việc bảo vệ phẩm giá và nhân quyền trên khắp thế giới bằng cách theo dõi và thăng tiến tự do tôn giáo. Đức cha Hubbard nhắc đến những cuộc bạo động chống các tín hữu Kitô Copt tại Ai Cập, các vụ đánh bom vào các nhà thờ Kitô giáo tại Nigeria, và nhất là cuộc thảm sát các tín hữu Công giáo thuộc nghi lễ Syria ở Baghdad, Iraq, cách đây một năm. Tự do tôn giáo, theo Đức cha, vốn cấm rễ trong phẩm giá con người, cho nên là nền tảng của nhân quyền và một xã hội công bình. Tin Hoa Kỳ. Những người bên vực cho hôn nhân tại Hoa Kỳ cảnh cáo rằng nếu luật bảo vệ hôn nhân bị hủy bỏ, sẽ có những hậu quả thảm họa cho quốc gia. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNA, ông Robert George, một giáo sư luật tại trường Đại học Princeton, khẳng định rằng hôn nhân là điều tối quan trọng, bởi vì gia đình được xây dựng trên hôn nhân là bộ y tế, giáo dục và an sinh xã hội tốt nhất. Giáo sư George cảnh cáo rằng nếu luật bảo vệ hôn nhân tại Hoa Kỳ bị hủy bỏ, thì xã hội và tự do tôn giáo sẽ bị xói mòn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNA hôm 28 tháng 10 vừa qua, vị giáo sư luật này cho biết, vào ngày 3 tháng 11, Ủy ban Tư pháp của Thượng viện sẽ thảo luận về một dự luật nhằm hủy bỏ luật bảo vệ hôn nhân được chính phủ ban hành hồi năm 1996. Luật này khẳng định rằng hôn phối là sự kết hợp của một người nam và một người nữ. Theo giáo sư George, nếu dự luật nói trên được Thượng viện thông qua, nó sẽ làm xói mòn tự do tôn giáo, tự do lương tâm và các tổ chức muốn duy trì định nghĩa truyền thống về hôn phối. Giáo sư George đưa ra bằng chứng cụ thể như nhiều người đang bị đe dọa mất việc chỉ vì niềm tin của họ vào hôn phối giữa một người nam và một người nữ. Theo giáo sư này, phong trào đòi hỏi phải tái định nghĩa hôn phối không chỉ dừng lại ở việc nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính, mà còn nhắm tới những hình thức sống chung khác, như trong cùng một gia đình, có nhiều bạn tình cùng một lúc. Giáo sư George nói rằng, phong trào tái định nghĩa hôn phối và hủy bỏ luật bảo vệ hôn nhân không phản ánh cái nhìn của đại đa số dân Mỹ. Hiện đã có 31 tiểu bang không chấp nhận cho định nghĩa lại hôn phối. Tin New Delhi, Ấn Độ. Các nhà lãnh đạo giáo hội công giáo tại Ấn Độ kêu gọi chống lại các chính sách kiểm soát sự gia tăng dân số. Đức cha George Alangiri, người đứng đầu giáo hội công giáo thuộc nghi lễ Siromalaba tại Ấn Độ, đã kêu gọi liên đảng đang cầm quyền tại nước này hãy chống lại các chính sách nhằm kiểm soát sự gia tăng dân số. trong một cuộc gặp gỡ với bà Sonia Gandhi, Chủ tịch của Liên minh Thống nhất Tiến bộ, hôm 29 tháng 10 vừa qua, Đức cha Alan Cherry đã nói đến trường hợp nhiều cặp vợ chồng có hơn hai đứa con đã bị chính quyền địa phương trừng phạt. Nhà lãnh đạo của giáo hội Siro Malaba kêu gọi bà Gandhi hãy thuyết phục đảng quốc đại mà bà đang lãnh đạo và hiện đang cầm quyền tại bang Kerala, hãy chống lại một đề nghị nhằm áp dụng chính sách một gia đình với hai đứa con tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ này. Theo Đức cha Alan Cherry, chính sách này vi phạm tự do cá nhân và những quyền cơ bản của con người. Được biết, một ủy ban do một thẩm phán tối cao pháp viện về hưu làm chủ tịch đã đề nghị chính phủ phạt tiền và rút lại một số quyền lợi cho những cặp vợ chồng nào không tuân thủ chính sách một gia đình với hai đứa con. Nhân dịp đến thủ đô New Delhi để tham dự đại hội lần thứ 12 của người Công giáo Siro Malaba tại thủ đô, Đức cha Alan Cherry đã gặp gỡ với bà Gandhi và bày tỏ những quan ngại của ngài về chính sách kiểm soát dân số của chính phủ. Ngoài ra, vị thủ lãnh của giáo hội Siro Malaba cũng nói đến số phận của các tín hữu Kitô tại huyện Kandamal, bang Orissa, vốn là nạn nhân của những cuộc bạo động đẫm máu chống Kitô giáo cách đây 3 năm. Cha Jose Edasiri, tuyên úy của người Công giáo Siro Malaba tại New Delhi nói rằng, bà Gandhi cam kết sẽ không để xảy ra một vụ như thế tại Kandamal. Cha cũng nói rằng bà Gandhi rất quan tâm đến những vấn đề của các tín hữu Kitô thuộc giai cấp cùng đinh. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tình trạng các tín hữu Kitô Iraq một năm sau cuộc thảm sát tại nhà thờ chính tòa Công giáo Syri tại Baghdad do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một năm sau cuộc thảm sát tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc nghi lễ Syri ở thủ đô Baghdad, các tín hữu Kitô Iraq bị giằng co giữa ra đi và ở lại. Thiết nghĩ cũng nên nhắc lại, ngày 31 tháng 10 năm vừa qua, một nhóm người Hồi giáo cực đoan có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã đột nhập vào nhà thờ chính tòa Công giáo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc nghi lễ Syri tại thủ đô Baghdad và tàn sát tất cả 46 người, trong đó có hai linh mục, một phụ nữ có mang và nhiều trẻ em. Hiện nay, hàng ngày luôn có hai cảnh sát mặc đồng phục đứng canh trước cánh cửa sắt của nhà thờ. Trên đó có treo chân dung của cha Ta'e, 32 tuổi, và cha Wasim, 27 tuổi. Hai vị linh mục đã bị thảm sát trong cuộc tấn công. Bên trong ngôi thánh đường hiện vẫn còn hoàn toàn trống rỗng. Công cuộc tu sửa được chính phủ tài trợ đang được tiến hành. Những bức tường trắng vẫn còn loang lổ những vết đạn. Cha Asa, 35 tuổi, vừa trở về từ Roma, là nơi cha vừa hoàn thành luận án tiến sĩ về giáo huấn xã hội của giáo hội. Cha cho biết, trong 4 tháng vừa qua, các gia đình Công giáo không ngừng đến xin cha cấp chứng chỉ rửa tội hay hôn phối, để có đủ giấy tờ ra đi. Cha nói rằng, cha luôn khuyến khích giáo dân ở lại, nhưng lại cảm thấy bất lực để bảo vệ an ninh cho họ. Theo cha, mỗi người nên chọn lựa giải pháp nào tốt nhất cho mình. Ngoài vấn đề an ninh là chuyện sinh tử đối với mọi người dân Iraq, các cộng đồng tín hữu Kitô thiểu số tại nước này còn phải chịu một thứ áp lực độc ác hơn như phải đóng thuế Hồi giáo, phụ nữ phải ăn mặc theo Hồi giáo. Đây là những cuộc bắt hại vô hình mà động lực đằng sau thường là buộc các tín hữu Kitô phải bán nhà cửa của mình. Mới đây, Silemon Waduni, giám mục thuộc nghi lễ Kande, kể lại rằng một bác sĩ Công giáo bị đe dọa đốt nhà nếu ông không nạp đủ một số tiền lớn. Lúc đầu, viên bác sĩ này cắn răng nộp tiền, nhưng cuối cùng vì không chịu đựng nổi sức ép, ông đành phải rời bỏ Baghdad để lên miền Bắc. Đức cha Waduni tự hỏi, người ta có thể làm gì khi không có chính phủ và cũng chẳng có luật pháp? Sống trong một xã hội không có pháp quyền cũng chẳng khác nào sống trong một ngôi nhà không có mái. Theo Đức cha, tình trạng bỏ nước ra đi làm xói mòn văn hóa, lịch sử và niềm tin Kitô, cũng như tiêu hủy các nhà thờ và các tín hữu. đây là một căn bệnh truyền nhiễm không thể ngăn chặn được. Ra đi hay ở lại, đây là một chọn lựa đang so xé các tín hữu Kitô Iraq kể từ sau cuộc thảm sát tại nhà thờ chính tòa Syria cách đây đúng một năm. Bà Nada, giám hiệu của một trường tiểu học, cho biết, tòa thánh và các đức giám mục đưa ra các lời tuyên bố, nhưng chẳng có ai bảo vệ chúng tôi cả. Ngay cả các linh mục cũng chẳng được bảo vệ. Tất cả gia đình tôi hiện đang sống tại Chicago. Nếu chồng tôi không có một việc làm tốt ở đây, thì có lẽ chúng tôi cũng đã đi đoàn tụ với gia đình tôi rồi. Faris, một kỹ sư 41 tuổi, đang tìm cách bán nhà và đồ đạc trong nhà. Ông nói rằng vợ chồng ông thấy không thể nuôi dạy con gái của mình trong một bầu không khí như thế. Ông cho biết sẽ đi Thổ Nhĩ Kỳ và tại đây sẽ xin cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cấp cho quy chế tị nạn để xin đi một nước khác. Về phần mình, Saad, 38 tuổi, vì một lý do thực tế, chọn ở lại. Ông giải thích rằng, cơ sở kinh doanh của ông đang phát đạt, ông không thể vứt bỏ hết được. Tuy nhiên, ông nói rằng, ông không biết có thể cầm cự bao lâu. Theo ông, phần lớn các tín hữu Kitô đều nghĩ đến tương lai của con cái và tự hỏi liệu chúng có thể lớn lên trong một xã hội bạo động như thế không. Thay vì bỏ nước ra đi, nhiều người đang nghĩ đến giải pháp thành lập một tỉnh Kitô. Đây là đề nghị của các dân biểu và các đảng Kitô. Họ muốn thành lập một tỉnh có đông tín hữu Kitô tại vùng đồng bằng Ninive ở phía bắc Iraq, giáp giới tỉnh Mosul và Kurdistan. Hàng ngàn tín hữu Kitô đã tìm đến vùng này. Các lãnh tụ của người Cút có chủ trương ly khai cũng ủng hộ giải pháp này, với hy vọng có thể củng cố lập trường của họ trong cuộc tranh chấp lãnh thổ với người Ả Rập thuộc hệ phái Sunni. Người Cút hy vọng rằng sự hiện diện đông đảo của các tín hữu Kitô trong vùng sẽ tạo được một vùng trái độ. Các nhà lãnh đạo Công giáo không có cùng một lập trường về đề nghị này. Đức cha Wardoni cho rằng người Cút muốn sử dụng các tín hữu Kitô và như vậy đặt họ vào thế trên búa dưới đe. Vị giám mục này khẳng định rằng dù các tín hữu Kitô sống ở đâu, quyền công dân của họ cũng phải được tôn trọng, chứ không phải đẩy họ vào một nơi cô lập. Trái với ý kiến của đức cha Wardoni, đức cha Avad Azadorian, giám mục giáo phận Armeni tại Iraq, tổng thư ký của hội đồng các nhà lãnh đạo giáo hội, thì lại cho rằng ít nhất tại đồng bằng Ninive, các tín hữu Kitô được bảo vệ và vẫn sống trên đất nước Iraq của mình. Truyền bà Hanaa Edwa, sáng lập viên của tổ chức Al-Aman, một tổ chức không chính phủ chuyên binh vực nhân quyền tại Iraq, nói rằng thành lập một tỉnh Kitô tại Ninive là giải quyết một vấn đề bằng cách tạo ra một vấn đề khác. Theo bà, người Ả Rập theo hệ phái Sunni tại Mosul sẽ không chấp nhận điều này. Trong khi có nhiều ý kiến khác nhau về việc ở lại hay ra đi, cũng như thành lập một tỉnh Kitô tại miền Bắc Iraq, người ta cũng thấy lóe lên vài tia sáng hy vọng. Do sáng kiến của các linh mục dòng Đa Minh và nhiều nhân vật cấp cao Hồi giáo, nhiều cuộc trao đổi giữa những nhà trí thức và tôn giáo Kitô và Hồi giáo Sitte đã được tổ chức. Vào tháng 4 năm tới, Đại học Nadiab sẽ tổ chức một cuộc hội thảo về đối thoại giữa các tôn giáo. Đại học này cũng sẽ thiết lập một học viện chuyên về việc giảng dạy các tôn giáo khác. Ngoài ra, cũng trong chiều hướng này, Caritas cũng tài trợ cho một chương trình huấn luyện những nhà hòa giải Kitô và Hồi giáo.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, báo cáo dự án công trình xây dựng cho mục đích tôn giáo của tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Theo tin tổng hợp từ trang mạng truyền thông Chúa Cứu Thế cho biết, kể từ khi nhà cầm quyền Hà Nội dò la phản ứng của tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và giáo xứ Thái Hà bằng dự án trạm xử lý nước thải trong phần đất của tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội mà họ đã mượn làm bệnh viện Đống Đa từ 40 năm qua, làn sóng bức xúc của các linh mục, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và giáo dân giáo xứ Thái Hà càng ngày càng tăng cao. Nếu nhận được sự phản ứng yếu ớt từ cộng đồng tôn giáo mạnh mẽ này, nhà cầm quyền Hà Nội sẽ tiến hành dự án đã giải ngân hàng trăm tỷ đồng với quy mô lớn hơn là xây dựng trạm xử lý nước thải nhằm chiếm vĩnh viễn và xóa sạch dấu vết của tu viện hàng trăm năm tuổi của Hội Thánh Công giáo. Thế nhưng, ngay từ khi nhận được giấy mời của Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung để nghe thông báo trên, ngày 7 tháng 10 năm 2011, hàng trăm giáo dân đã kéo ra trụ sở Ủy ban Nhân dân để phản đối nhà cầm quyền. Bên cạnh đó, cùng ngày 7 tháng 10, Linh mục Du Xe Nguyễn Văn Phượng, chính xứ Thái Hà, kim phó bề trên tu viện đã gửi kiến nghị đến nhà cầm quyền Hà Nội, yêu cầu ngưng triển khai dự án trên phần đất của tu viện và trả lại để tu viện sử dụng vào mục đích tôn giáo. Vì cơ sở tôn giáo được nhà nước bảo hộ và không thể sử dụng vào bất cứ mục đích nào khác mà không xúc phạm đến tôn giáo. Tiếp đó, ngày 11 tháng 10 năm 2011, Giám đốc Bệnh viện Đống Đa và cán bộ Sở Y tế Hà Nội xin gặp cha xứ và giáo dân Thái Hà để tiếp tục thông báo dự án trạm xử lý nước thải, liền gặp phải sự phản kháng quyết liệt của cộng đồng công giáo. Đến nỗi cuối cùng, nhóm người này buộc phải ký vào biên bản xác nhận đã không dám ký vào biên bản làm việc của hai bên. Trong thư gửi cho các linh mục tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam ngày 15 tháng 10 năm 2011, Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, bề trên giám tỉnh của dòng, đã nói rõ lập trường của lãnh đạo cấp cao này cùng với tất cả các linh mục, tu sĩ và giáo dân Thái Hà là yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội dừng ngay dự án xây dựng trạm xử lý nước thải và trả lại tu viện cho dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Hàng chục linh mục triều thuộc Tổng giáo phận Hà Nội đã đến bày tỏ sự hiệp thông và sát cánh với tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Để tỏ rõ quyết tâm đòi lại tu viện bằng mọi giá, một bảng đèn đã được lắp trên khối nóc nhà hiện nay của các linh mục, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội đang sinh sống với nội dung: yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả lại tu viện đang mượn làm bệnh viện Đống Đa cho dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và trả lại Hồ Ba Giang cho giáo xứ Thái Hà. Và một poster lớn treo phía trên bản tin "Hãy đến mà xem", với hình ảnh tu viện dòng Chúa Cứu Thế bị chiếm dụng làm bệnh viện Đống Đa và ngôi nhà nguyện bị xúc phạm khi dùng nơi khiêu vũ của các cán bộ. Chiều ngày 26 tháng 10 năm 2011, trong khi cả tu viện đang tĩnh tâm thán không tiếp khách, thì hàng chục cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng đi với một nhóm công an, phóng viên đài báo đã vào phòng khách tu viện và giáo xứ ngồi chờ chủ nhà ra gặp. Chờ mãi không được, nhóm cán bộ này tự làm biên bản quy chụp tu viện và giáo xứ vi phạm pháp lệnh quảng cáo và đưa nội dung tuyên truyền trái pháp luật. Với cái cớ là biên bản vi phạm hành chính này, nhà cầm quyền Hà Nội đã chỉ đạo cho Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung gửi giấy mời Linh mục Nguyễn Văn Phượng ra làm việc với những vi phạm trên. Ngày hôm sau, ngày 27 tháng 10 năm 2011, Linh mục Nguyễn Văn Phượng đã gửi văn thư trả lời thanh tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội rằng, căn cứ trên pháp lệnh quảng cáo, thì cả giấy mời lẫn biên bản vi phạm hành chính của họ đều là những văn bản không phù hợp với pháp luật, vì tu viện và giáo xứ không hề vi phạm những quy định của pháp lệnh quảng cáo, cũng như không có hành vi tuyên truyền trái pháp luật. Buổi chiều cùng ngày, nhiều giáo dân cùng với ba tu sĩ linh mục dòng Chúa Cứu Thế đã đến trụ sở Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa nộp đơn yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội hủy bỏ hoàn toàn dự án xây dựng trạm xử lý nước thải y tế, chuyển bệnh viện Đống Đa ra khỏi khu dân cư và trao trả tu viện dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà lại cho hoạt động tôn giáo. Trong đoàn giáo dân, nhiều người đã mang theo biểu ngữ, tu viện là nhà của Thiên Chúa, hãy trả lại cho Thiên Chúa. Hãy dừng tay lại, đừng phạm thánh nữa. Nơi thờ tự tín ngưỡng được pháp luật bảo vệ, yêu cầu thực hiện nghiêm túc. Để lô rích với việc yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trao trả lại tu viện dòng Chúa Cứu Thế, cũng trong ngày 27 tháng 10 năm 2011, tu viện đã lập bản báo cáo dự án công trình xây dựng cho mục đích tôn giáo. Bản báo cáo này đã được gửi đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đồng kính gửi Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Đống Đa và Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa. Bản báo cáo nêu rõ việc đầu tư xây dựng công trình dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và nhà thờ giáo xứ Thái Hà là rất cần thiết, vì việc chiếm trái phép, sử dụng sai mục đích đất đai, nhà cửa thuộc cơ sở tôn giáo nhiều năm qua của Bệnh viện Đống Đa đã ảnh hưởng đến hoạt động tôn giáo của tu viện và nhà thờ Thái Hà. Cộng với các cá nhân và các tổ chức lấn chiếm khác, hiện tại tu viện và nhà thờ Thái Hà chỉ còn 2.700 m² trên diện tích 70.000 m² thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình. Chưa kể đến tình trạng gây ô nhiễm, lây lan bệnh dịch khi tổ chức bệnh viện trong khu vực nội thành chật hẹp, chung với cơ sở tôn giáo, vốn được pháp luật xếp chung với loại hình trang nghiêm, yên tĩnh và được tôn trọng như trường học, cơ quan hành chính. Việc đầu tư xây dựng công trình dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và nhà thờ giáo xứ Thái Hà càng trở nên khẩn thiết và hợp lý khi tình hình số lượng giáo dân ngày càng phát triển, đồng thời số lượng linh mục, tu sĩ, cộng tác viên cũng tăng cao để đáp ứng nhu cầu mục vụ cho giáo dân. Trong khi đó, với diện tích chật hẹp còn lại, bao gồm nhiều công năng cho các dịch vụ khác nhau, thuộc quyền quản lý khác nhau, chẳng những không đáp ứng được yêu cầu sử dụng mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động tôn giáo của bà con. Chưa kể chủ trương của thành phố là không xây mới và di dời bệnh viện ra khỏi khu vực trung tâm. Từ tình hình thực tế kể trên, cộng với nhu cầu sử dụng đất cho hoạt động tôn giáo, tu viện và nhà thờ Thái Hà có nhu cầu cần thiết được nhận lại toàn bộ nhà, đất, bệnh viện Đống Đa hiện tại để đầu tư xây dựng công trình. Bản báo cáo công trình xây dựng cũng nêu lên mục tiêu của mình là nhằm phục vụ hoạt động giáo hội công giáo, giáo phận Hà Nội. Đây là cơ sở tôn giáo làm nơi thừa tự, tu hành, bảo đảm các nhu cầu hoạt động tôn giáo như truyền đạo, thực hành giáo lý, giáo luật, lễ nghi, quản lý tổ chức của tôn giáo. Bản dự án tái thiết tu viện cũng cho thấy những hiệu quả rất cụ thể của việc xây dựng này, đó là giải quyết căn cơ an toàn phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm trong sinh hoạt tôn giáo tại Thái Hà, giải quyết căn cơ ô nhiễm môi trường do bệnh viện đặt giữa lòng khu dân cư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân và là nơi phát sinh bệnh dịch, tạo bãi giữ xe thông minh giúp giải quyết nạn ùn tắc giao thông khu vực quanh tu viện hiện tại. Và hiệu quả quan trọng nhất là lấy lại niềm tin của nhân dân trong việc thực hiện nghiêm chỉnh chính sách tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng đã được hiến pháp và pháp luật quy định. Sau khi công trình hoàn thành, chắc chắn cơ sở tôn giáo, tu viện và nhà thờ Thái Hà sẽ là nơi phục vụ bà con không phân biệt lương giáo, đặc biệt là những người nghèo không nơi nương tựa, vốn là đối tượng phục vụ của dòng Chúa Cứu Thế. Thể hiện chính sách đoàn kết lương giáo, tự do tín ngưỡng, góp phần xây dựng đất nước văn minh và giàu đẹp. Đó chính là tâm nguyện chính đáng của các tu sĩ và giáo dân Thái Hà. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái, quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một góc nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn tìm hiểu quan điểm của Giáo hội Công giáo về di dân và tân phúc âm hóa qua sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Thế giới Di dân và Di cư năm 2012. Đức Thánh Cha đã viết như sau: Anh chị em thân mến, rao giảng Đức Kitô, đấng cứu độ duy nhất của thế giới, chính là sứ mệnh thiết yếu của Hội Thánh. Đó là trách vụ và sứ mệnh mà trong xã hội hôm nay, khi mà các đổi thay đang diễn ra cách sâu đậm và nhanh chóng, thì lại càng thúc bách hơn khi nào hết. Thật thế, ngày nay, chúng ta càng cảm thấy nhu cầu cấp bách phải tạo một sức bật mới, một phong cách mới, để tiếp cận việc rao giảng tin mừng trong một thế giới mà các biên giới đang dần bị xóa bỏ và tiến trình toàn cầu hóa đang làm cho các cá nhân và dân tộc ngày càng gần gũi nhau hơn. Điều này có được là do các phương tiện thông tin đại chúng phát triển nhanh chóng, đồng thời với việc ngày nay các cá nhân cũng như đoàn thể có thể đi lại dễ dàng và thường xuyên hơn. Trong hoàn cảnh mới đó, chúng ta cần làm sống lại nơi mình bầu nhiệt huyết và lòng dũng cảm đã từng thôi thúc các cộng đoàn tín hữu tiên khởi mạnh dạn loan báo tính mới mẻ của tin mừng và làm vang lên trong tim chúng ta những lời sau đây của Thánh Phaolô. Đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Di dân và tân phúc âm hóa là đề tài mà Cha chọn cho Ngày Thế giới Di dân và Di cư năm nay, phát xuất từ các tình thế nêu trên. Thật vậy, thời đại hiện nay đang kêu gọi giáo hội phải bước lên con tàu tân phúc âm hóa giữa một đại dương mênh mông đầy sóng gió của một nhân loại chuyển động. Điều này đòi Hội Thánh phải gia tăng các hoạt động truyền giáo, không những tại các nơi lần đầu tiên phúc âm được rao giảng, mà cả ở các quốc gia đã có truyền thống Kitô giáo lâu đời. Chân phước Gioan Phaolô đệ nhị mời gọi chúng ta hãy dùng lời Chúa mà nuôi dưỡng mình, để trở nên tôi tớ của lời Chúa trong công tác rao giảng tin mừng, trong một tình thế ngày càng phân hóa và đòi hỏi hơn. lòng trong bối cảnh toàn cầu hóa, với hệ quả là các dân tộc và văn hóa hòa trộn với nhau, một điều vừa mới mẻ lại vừa bấp bênh. Thực tế cho thấy, sự kiện di dân quốc nội cũng như quốc tế, hoặc nhằm mở ra một hướng cải thiện điều kiện sống được tốt đẹp hơn, hoặc vì trốn chạy khỏi bắt bớ, chiến tranh, bạo hành, đói khổ hoặc thiên tai, đều đưa tới hiện tượng chưa từng thấy trước đây, là các cá nhân cũng như dân tộc hòa trộn với nhau. Điều này gây ra biết bao vấn đề, không những về mặt nhân bản, mà còn cả về đạo đức, tôn giáo và thiêng liêng nữa. Đó chính là hậu quả rõ ràng hiện nay của thuyết tục hóa, của việc xuất hiện các phong trào giáo phái mới, của tính vô cảm tràn lan trước niềm tin Kitô hữu và các khuynh hướng phân hóa. Chúng tạo thành một hàng rào ngăn cản con người tập trung vào một tiêu điểm hội tụ, điểm cổ võ cho việc hình thành một gia đình anh chị em đầm ấm trong một xã hội ngày càng trở nên đa sắc tộc và đa văn hóa. Chính trong xã hội này mà nhiều người thuộc các tôn giáo thấy cần phải có cuộc đối thoại, hầu có thể thanh thản chung sống trong khi vẫn tôn trọng các khác biệt vốn có. Điều cha đã từng viết trong sứ điệp Ngày Thế Giới Này năm ngoái. Thời đại chúng ta hằng sâu quyết tâm xóa bỏ Thiên Chúa và các giáo huấn của Hội Thánh khỏi chân trời sự sống, để rồi len vào đó nào ngờ vực, nào hoài nghi và vô cảm, nhằm loại khỏi xã hội bất cứ biểu hiệu nào của niềm tin Kitô giáo. Trong bối cảnh này, người di dân nào cũng đã từng biết và đón nhận Đức Kitô cũng thường bị ép phải coi người không còn quan trọng trong đời sống mình, dần dần mất mọi nhận thức đức tin, tới độ không còn coi mình là phần tử của Hội Thánh nữa. Họ thường chấp nhận một lối sống không còn in đậm dấu ấn Đức Kitô và tin mừng của người. Dù đã được lớn lên giữa những con người in đậm dấu ấn niềm tin Kitô giáo, họ thường phải di dân tới các quốc gia ở đó Kitô hữu chỉ là thiểu số, hoặc ở đó truyền thống đức tin cổ xưa không còn là sắc tính cá nhân hay tôn giáo của cộng đồng, mà chỉ đơn thuần một sự kiện văn hóa. Về điểm này, giáo hội đối mặt với thách đố làm sao giúp được các di dân giữ vững đức tin, cả khi không còn được nền văn hóa địa phương gốc nâng đỡ. Giáo hội cần tìm ra cách tiếp cận mục vụ, cũng như các phương thế và diễn đạt mới, để có thể thâm nhập lời Chúa cách sinh động hơn. Trong nhiều trường hợp, đây chính là dịp mai để tuyên xưng rằng, chỉ trong Chúa Giêsu Kitô, nhân loại mới có thể tham dự vào mầu nhiệm Thiên Chúa và sức sống tình yêu Ngài, đồng thời cũng mở ra cho nhân loại chân trời hy vọng và hòa bình, qua chân thành đối thoại và chứng từ liên đới cụ thể. Trường hợp khác nữa, di dân có thể thức tỉnh lương tâm say ngủ của nhiều Kitô hữu, để canh tân việc loan báo tin mừng và sửa đổi nếp sống Kitô hữu cho kiên định hơn, hầu làm cho con người tái khám phá ra nét đẹp của việc gặp gỡ Chúa Kitô, đứng kêu gọi các Kitô hữu sống thánh thiện tại bất cứ nơi đâu họ sinh sống, kể cả ở hải ngoại. Hiện tượng di dân hiện nay cũng là một dịp mai Chúa gợi đến để rao giảng tin mừng cho thế giới hôm nay. Biết bao người nam nữ từ nhiều miền khác nhau trên mặt đất chưa hề được gặp Chúa Giêsu Kitô, hay chỉ biết Ngài cách hời hợt, đang mong được các quốc gia đã có truyền thống Kitô giáo lâu đời tiếp nhận. Điều cần làm là tìm ra phương thế thích hợp để họ gặp được Chúa Kitô và cảm nhận được hồng ân vô giá của ơn cứu độ, vì đối với mọi người, đó chính là nguồn sống dồi dào. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 10 câu 10. Chính di dân đóng vai trò đặc biệt trong công tác này, vì họ góp phần trở nên các sứ giả của lời Chúa và chứng nhân của Chúa Giêsu phục sinh, niềm hy vọng của thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, đó là phần 1 sứ điệp Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi cho Ngài Thế giới Di dân và Di cư năm 2012 về chủ đề Di dân và Tân Phúc Âm hóa. Thứ 5 tuần tới, cũng trong mục Một Góc Nhìn, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp phần 2 của sứ điệp này. Đức Thánh Cha sẽ nói về vai trò thiết yếu của các tác nhân mục vụ, linh mục, tu sĩ và giáo dân trong tiến trình khó khăn của việc tân phúc âm hóa trong bối cảnh di dân. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu huyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều thương con, nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Tại làng nọ, có một cậu bé nghèo thường gọi là Súng, một cái tên không mấy thiện cảm vì hàm răng của cậu bị súng đen lại, còn đôi chân thì bị khập khiễng. Đi đến đâu, cậu cũng trở thành trò đùa cho thiên hạ, nhưng cậu không hề than thân trách phận hoặc tỏ ra giận dữ, buồn phiền khi bị chọc ghẹo. Cậu chỉ băn khoăn một điều là chưa làm được việc gì có ích cho người khác, nên tự an ủi, ít ra mình cũng làm cho họ vui mỗi khi mình bị đem ra làm trò cười. Cho đến một hôm, cậu nghĩ sẽ làm một cánh diều thật đẹp, thả bay lơ lửng trên không trung như ước mơ của cậu. Thế là cậu đi nhặt những mảnh giấy vụn bỏ đi, miệt mài cắt dán sơn vẽ và hoàn thành một cánh diều với nhiều sắc màu vui mắt, sáng chói như một dĩa bay. Khi diều gặp gió, nó càng bay cao và phát ra tiếng sáo êm tai. Cả dân làng kéo nhau ra cánh đồng ngắm nhìn một cách thích thú. Lặng lẽ điều khiển cánh diều bay cao cho mọi người chiêm ngưỡng, cậu Súng mỉm cười với ý nghĩ cánh diều là món quà, là tất cả sự cố gắng của cậu dành cho mọi người trong làng, giúp cho cuộc sống của họ thêm vui vẻ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của cậu Súng làm chúng ta liên tưởng đến cuộc đời Thánh Martino mà hôm nay giáo hội mừng kính. Thánh Martino sinh năm 1579 tại Lima, nước Peru, là đứa con lai giữa một hiệp sĩ Tây Ban Nha da trắng và mẹ là một nô lệ da đen đã được trả tự do. Chính vì màu da đen, Martino bị người cha ruồng bỏ, bị xã hội coi rẻ như một loài vật. Sống trong cảnh nghèo đói, Martino sớm hiểu được rằng thân phận con người rất cần được yêu thương và thông cảm. Trong hoàn cảnh bi đát ấy, thánh nhân luôn nghe được tiếng Chúa mời gọi trở nên chứng tá của tình yêu thương. Năm lên 15 tuổi, Martino xin gia nhập dòng Đa Minh và được nhận vào số các anh em trợ sĩ tại tu viện Đức Mẹ Mân Côi ở thành phố Lima. Martino có tấm lòng thanh bạch, đơn sơ, rất mực thương người nghèo, nhất là những người đau yếu, thậm chí cả súc vật nhỏ bé. Sống trong nhà dòng, thầy được cắt đặt làm những công việc hèn hạ nhất, nhưng Chúa cất nhắc người lên với nhiều hồng ân và đoạn sủng cao siêu. Không chỉ thực thi tình bác ái trong tu viện, thầy Martino còn đem tình thương trải rộng cho những người bên ngoài. Có lần, thầy Martino chữa bệnh săn sóc, rửa vết thương cho một người ăn mày, mình đầy mụn nhọt, ghẻ lở, hôi hám. Một tu sĩ thấy vậy liền quở trách. Tại sao lại đem người ăn mày ghê tởm về phòng và cho nằm trên giường như vậy? Thầy Martino ôn tồn đáp, thưa thầy, tôi tưởng việc thương giúp người hoạn nạn còn quan trọng hơn sự sạch sẽ vật chất. Nếu giường chiếu của tôi dơ bẩn, thì tôi có thể giặt sạch được. Nhưng các vết thương đầy máu mủ do cái xã hội bất công và ích kỷ gây nên, thì cả suối nước mắt cũng không rửa sạch được. Vì nhân đức yêu thương con người, thầy Martino được mệnh danh là vị thánh có tấm lòng vàng, tấm lòng biểu hiện tình yêu thương của Thiên Chúa Cha. Không những thế, thánh Martino còn có lòng yêu mến Chúa Giêsu khổ nạn và cứu chuộc một cách đặc biệt khi nhìn ngắm các vết thương đau đớn của Chúa. Có lúc Ngài không kìm được sự xúc động và khóc lóc nức nở. Ngài yêu quý việc ăn chay hãm mình nhịn nhặt và cầu nguyện vào lúc nửa đêm theo gương Chúa Giêsu. Thánh Martino được mọi tín hữu ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ sùng mộ, không những vì đức khiêm tốn phi thường, mà còn vì dấu chứng tình thương của Thiên Chúa. Giữa hàng chư thánh, thánh Martino trở thành chứng tá sống động của dân da đen, bị khinh miệt một cách bi thảm ở tân thế giới. Lạy Chúa, giữa một thế giới còn nhiều bất công, kỳ thị chủng tộc, màu da, ngôn ngữ và tôn giáo, xin cho chúng con biết tôn trọng và đón nhận nhau, vì chúng con là chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Noi gương thánh Martino, xin cho chúng con biết yêu mến đời sống khiêm tốn, thực thi tình bác ái với người nghèo. Đó là cách tốt nhất để rao giảng lòng thương xót của Thiên Chúa. Amen.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu quyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều thương con, nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu. Sứ mạng con vào đời chính là lời mời tình yêu, sứ mạng loan báo hồng ân. Đời con ra đi một lần để tình Chúa sang mãi vô ngần. Thân con nên lời nhân chứng, lời tình yêu Chúa đã khắc ghi.
con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lớn lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình cay đắng khổ đau. Dù bao gian lao nhọc nhằn thì lòng con cứ vẫn tin rằng yêu thương là điều duy nhất để cho con vuông tròn nghĩa ân. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.